Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 13 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Hà Nội bắt đầu chiến dịch thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Người dân được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng để lấy xe mới.
Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tối ngày 15 tháng 11 theo giờ Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 16 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm. Một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 2 dự án luật, cho ý kiến 5 dự án luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược dài hạn, tiếp tục đóng góp phần quan trọng thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế và sự tương thích của hệ thống pháp luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Với tinh thần Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày ra đời Hiến pháp năm 1946. Bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà, một văn kiện chính trị pháp lý mang tính nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trong đó tư tưởng cốt lõi xuyên suốt là các giá trị dân chủ, pháp quyền, đề cao và tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Hơn 75 năm qua, Quốc hội các khóa luôn lấy đó làm tôn chỉ hoạt động. Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm đổi mới hơn nữa trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13 tháng 11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như núi Thành, Xuân Bình, Trà Cót thuộc tỉnh Quảng Nam, lưu vực hồ núi Ngang, Phổ Phong, Ba Cung, Ba Tơ, Sơn Kỳ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa Điền, An Nhơn, An Hòa thuộc tỉnh Bình Định, Xuân Lộc, Xuân Bình thuộc tỉnh Phú Yên, Pờ E, Cọc Tem của tỉnh Kon Tum, Hồ An Khê, Nghĩa An thuộc tỉnh Gia Lai. Dự báo các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, người dân nên cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng mưa lũ kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn tại các vùng núi, khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, rà soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt khi mưa lớn.
Từ nay đến ngày 30 tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thủ đô. Chương trình này nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành, thực thi các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả. Đáng lưu ý, người dân được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng khi đổi xe máy cũ có đăng ký trước năm 2002, không đủ tiêu chuẩn khí thải để lấy xe mới.
Sáng ngày 13 tháng 11, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Đức Liễu, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát mạnh đã thiêu rụi gần như hoàn toàn một nhà sách. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả được nợ đúng hạn như xem xét gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, không phải đi vay nặng lãi từ các đối tượng cho vay tín dụng đen. Đây là chỉ đạo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại hội thảo cảnh báo bẫy tín dụng đen, đẩy mạnh kênh tín dụng chính thức do Ngân hàng Nhà nước tổ chức mới đây tại Quảng Ninh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất sử dụng 3 ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Đó là các ứng dụng PC COVID do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, ứng dụng VNEID do Bộ Công an quản lý là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế quản lý là ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, tính đến ngày 12 tháng 11, thành phố đã hỗ trợ tiền mặt và cho vay trên 4,82 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 5,3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền và công an địa phương tuyên truyền, vận động 1.650 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê từ 30 đến 100% cho người lao động với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Trước tình trạng F0 liên tục tăng trong những ngày gần đây, ngày 12 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã ra mắt đội đặc nhiệm phòng chống COVID-19, hỗ trợ 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, khống chế, triệt tiêu nhanh các ổ dịch. Ngoài ra, nhiều trạm y tế lưu động và mạng lưới thầy thuốc đồng hành cũng đã được kích hoạt. Những nỗ lực này nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm và chăm sóc kịp thời F0 mới.
Theo Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, từ ngày 8 tháng 11 đến nay, tại khu vực phong tỏa Bục Rai, xã Đức Hạnh đã phát hiện 35 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, khu phong tỏa có 17 hộ cận nghèo, 8 hộ nghèo, 16 đối tượng bảo trợ xã hội. Hầu hết đời sống của người dân ở đây vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 13 tháng 11, Ủy ban bầu cử Philippines cho biết con gái đương kim Tổng thống nước này Rodrigo Duterte và Sara Duterte Carpio đã nộp đơn ứng cử vào vị trí Phó Tổng thống theo hình thức thay thế, chấm dứt nhiều tháng suy đoán về kế hoạch tranh cử năm 2022 của bà.
Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 41 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, tối ngày 12 tháng 11, lễ kỷ niệm 75 năm chính thức đi vào hoạt động của tổ chức này đã diễn ra trọng thể tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris với sự hiện diện của lãnh đạo và quan chức chính phủ của các nước thành viên. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ca ngợi vai trò của UNESCO trong việc thúc đẩy đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau trên thế giới.
Ngày 12 tháng 11, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tối ngày 15 tháng 11 theo giờ Mỹ. Trong những năm qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều căng thẳng. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể mang lại những kết quả cụ thể.
Pháp ngày 12 tháng 11 cảnh báo Nga không gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau khi Mỹ chia sẻ với các đồng minh châu Âu mối lo ngại về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine và nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công. Tuy vậy, ngày 12 tháng 11, Nga đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán cho rằng nước này có thể đang cân nhắc một cuộc tấn công nhắm vào Ukraine, đồng thời cáo buộc Mỹ có những động thái gây hấn ở Biển Đen. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ đáp trả các động thái gây hấn của phương Tây theo cách có đi có lại và cảnh báo rằng Nga có thể cân nhắc một biện pháp đáp trả bất đối xứng.
Vùng Đông Bắc Trung Quốc đang trải qua một đợt bão tuyết hoành hành với lượng tuyết rơi kỷ lục trong 116 năm qua. Tại thành phố Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh, lượng tuyết rơi trung bình lên tới hơn 50 cm, cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1905. Ở khu vực Nội Mông, ít nhất đã có một người chết và hơn 5.600 người bị ảnh hưởng sau trận bão tuyết lớn. Đợt bão tuyết cùng rét đậm bắt đầu từ cuối tuần trước đã khiến nhiệt độ ở một số khu vực phía Đông Bắc Trung Quốc giảm mạnh ít nhất 14 độ, nhiều nơi phải đóng cửa trường học, giao thông tê liệt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin hôm nay sẽ là những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. ngày hôm qua 12 tháng 11, nhóm nhạc ABBA của Thụy Điển đã trở lại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các album ăn khách nhất Vương quốc Anh với album Voyage, sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại này sau 40 năm tan rã. Các dữ liệu thống kê chính thức cho thấy, album Voyage đã bán được 204.000 bản trong tuần phát hành đầu tiên. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài ABBA mới chỉ có 3 nghệ sĩ nhóm nhạc khác đã đạt mốc doanh số 200.000 album trong thập kỷ qua, đó là Adele với album 25, Ed Sheeran với Split và Mina Memories của One Direction.
Bức tranh màu nước những đống lúa mì của danh họa Vincent Van Gogh đã được bán với giá cao kỷ lục 35,9 triệu đô la Mỹ trong một phiên đấu giá được tổ chức tại New York, Mỹ. Van Gogh vẽ bức tranh này vào năm 1888 sau khi ông chuyển về vùng nông thôn nước Pháp vì sức khỏe kém đi. Bức những đống lúa mì xuất hiện trước công chúng lần gần đây nhất vào năm 1905 trong cuộc triển lãm tưởng nhớ Van Gogh tại Bảo tàng Amsterdam, Hà Lan. Những đống lúa mì đã từng bị thất lạc cho đến những năm 70 của thế kỷ trước và sau đó thuộc quyền sở hữu của nhiều nhà sưu tập tư nhân.
Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp, nên một số chương trình phục vụ cộng đồng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 phải tạm dừng. Các chương trình quảng bá áo dài phải điều chỉnh để bảo đảm phòng dịch. Theo đó, các chương trình chiếu phim phục vụ cộng đồng tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và khu vực sân Ninh Lương Đình dừng tổ chức hoạt động nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Riêng hoạt động chiếu phim phục vụ liên hoan phim tại các rạp Đông Ba cùng rạp CineStar, rạp Lotte Cinema và rạp BHD Star Cineplex vẫn diễn ra.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần bình an bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.